nếu ai có quyền bằng họ thì họ có gì nữa. Cho nên họ phải độc quyền tối tôn, họ phải triệt hạ toàn bộ những gì có thể làm giảm quyền của họ. Và họ kỵ nhất là vấn đề có người cạnh tranh quyền lực với mình, cho nên mới có thường có cái câu rất là thế tục. Mà những tay mà thế tục cực kỳ hay xài hay dùng hay nói là một rừng không thể hai cọp. Đó là nói lên một cái tinh thần, tinh thần của sự độc quyền. Một cương, một ngựa không thể hai cương. Đó là những câu nói của những tay độc tài và tham quyền hay sử dụng, và lấy nó làm châm ngôn của đời sống. Và đương nhiên trí tuệ không có chuyện đó. Ông có thể nào nói là một phương không thể có hai Phật? Mà Đức Phật nó vô lượng Phật. Đức Phật nói là tất cả đều sẽ là Phật, sẽ thành thường bất khinh. Nếu nó tung dám khi quý vị thầy đều là Phật, sẽ thành ở trong tương lai. Cho nên tung dám khi, tung dám quay thường, đạo Phật thì như vậy. Thành ra những cái câu nói thì nó đi ngược lại với lại Phật Pháp. Nó là một thiết tục của những tay quyền thế vô minh sử dụng. Rồi, mình thấy một khi mà mình hiểu được cái công đức của đạo Phật nó trên tất cả mọi cái phước đức khác. Phước đức khác đâu có bảo vệ mình được, quyền lực không có bảo vệ mình được, mà trái lại quyền lực làm cho mình sợ. Sợ bị mất, sợ bị tranh, sợ bị giảm ảnh hưởng. Tình cảm cũng vậy, lo lắm. Tiền tài cũng phải lo lắm. Nhưng mà có ai mà có trí tuệ xong cứ lo đau đau không? Đâu có đâu. Có trí tuệ bình an, có trí tuệ ung dung, có trí tuệ không cần mấy thứ kia vẫn an. Thiên hạ thì nghĩ là cần có những thứ kia mình phải an, mà trái lại vì vơ những cái thứ cần đó mà tâm càng bất an chứ không có an. Đó cũng là cái điều kỳ trước tôi nói, nếu mọi người lưu ý. Hạnh phúc gì mà không thể đưa đến một cái sự an bình cho mình, mà lại trái lại đưa đến sự lo âu, cho nên mình phải cố gắng và nỗ lực bảo vệ cái hạnh phúc đó. Nếu thực sự hạnh phúc đưa đến sự bình an cho mình cần gì phải bảo vệ hạnh phúc? Hạnh phúc bảo vệ mình. Nhưng mà ngược lại, hạnh phúc nào trên thế gian, mình cũng phải nỗ lực để bảo vệ nó hết. Hạnh phúc xổm. Nhưng mình đâu có thấy. Mình đâu có thấy đâu. Mà nếu thực sự mình thấy như thế thì mình thấy trí tuệ của Đức Phật trên. Nhưng mà vì mình thấy trí tuệ của Đức Phật thua, thành ra mình phải ưu tiên tình cảm, ưu tiên tiền tài, ưu tiên quyền lợi, vân vân. Rồi Phật chỉ là một trong những cái, một trong muôn cái cầu, muôn cái dục đó của mình. Để Phật là chỉ để lấy rẹt, là để đề phòng cái trường hợp là lỡ tất cả mọi thứ kia mình thất bại thì may ra Phật là một cái may ra, cầu may. Cho nên duy trì Phật để mà duy trì một cái cầu may, chứ không phải Phật có một cái quyền uy tối thắng ở trong tâm linh của mình. Đâu, mình vẫn ưa mấy cái kia hơn. Xét thử, cứu xét tâm tính của mình thử. Chính vì vậy mà không có nhất tâm bất loạn. Chính vì vậy mà loạn. Hay hơn, nếu mà mình thấy rõ ràng rằng là cái trí tuệ của Đức Phật là siêu việt, là tối thắng, là thứ để bảo vệ con người, và mình duy nhất không có một cái thứ gì bảo vệ khác được. Thành ra muốn bảo vệ chúng sinh, muốn bảo vệ Phật Pháp, tu Bồ Đề Tâm, Pháp Bồ Đề Tâm, chứ không phải bảo vệ bằng cách rằng là phải đánh nhau với ai, hay là gây sự với ai, mà là bằng chính cái sự rằng là củng cố cái trí tuệ nói trên của mình. Thì chính trí tuệ đó mới có thể khai ngộ cho phàm phu, cho chúng sinh. Chính trí tuệ nó mới khai ngộ chính nhất cho mình, để mình có thể vượt ra khỏi những sự mà đắc thất thắng bại của thế gian, bỏ sau mọi thắng bại, sống an bình tịch lạc như Đức Phật dạy. Đó là sự thắng, tối thắng, thắng tất cả. Tại vì không có một cái gì có thể đánh bại được tâm mình hết, tức là không làm cho tâm mình lay động. Cái tâm bất động đó mới là cái chiến thắng tối thượng, tối cao. Đó là chiến thắng chính mình, tại vì mình chính là kẻ thù muôn đời của mình. Như hôm qua tôi có nói, chính mình làm cho mình bị tạp loạn, chứ ai làm? Và chính mình làm cho mình bị khổ sở chứ ai làm. Thành ra tự thắng mình mới là chiến thắng tối thượng. Mà khi đạt được cái sự bất động đó, tức là không có một cái gì có thể làm lay động, dao động được tâm mình, tức là nhất tâm bất loạn đó, thì mới năng cứu nhất thiết chúng sinh, mà mới là sự thành tựu cái cứu của mình. Cho nên nếu mà mình mà giác ngộ và suy nghĩ như vậy, mà mình có tư duy xung quanh vấn đề đó, mình giác ngộ như vậy, thì mình sẽ thấy rằng hả? Cái sự mà nhất tâm bất loạn là một cái vấn đề đạt được cái trí tuệ viên mãn, là thành tựu cái công đức của cái trí tuệ nói trên, công đức của Đức Phật. Là khi cái trí tuệ nó thành tựu thì tâm này vô động chuyển, tức cả là tâm vô động chuyển, tâm kim cương này vững chắc đấy, không có cách gì động chuyển, vậy mới vô phiền vô não, mà vậy mới năng độ nhất thiết chúng sinh như mới chứng minh hồi nãy, mới xuống địa ngục độ chúng sinh được. Còn thôi nếu động thì độ không được. Thì khi mình hiểu đó là một mặt phía về phía của cái sự mà xuất thế gian pháp, bây giờ hiểu về thế gian pháp thì mình thấy rõ ràng là những cái đa dục đó chỉ là một thứ xác từ sắc sinh trở lại anh thân sắc, nó là rỉ xác của cái sắc này, thành ra nó trở lại làm cái tâm này của mình phiền não và ăn hại cái tâm này của mình. Thành ra ngũ dục mà xưa nay mình tôn thờ mà mình ý hướng đến đó, kỳ thực nó chỉ là những thứ hủy hoại mình thôi. Thành ra Đức Phật mới dùng cái từ điên đảo, nhận giặc làm con, lấy khổ làm lạc. Thành ra nói thế gian là điên đảo, hay là dưới con mắt của mười phương chư Phật như một y sư để chúng sinh bị bệnh tâm thần, vọng tưởng. Thành ra toàn là đi truy cầu những cái mà làm khổ mình và khổ người. Mà cái mà làm giúp ích cho mình và cho người thì coi nó là thứ yếu. Còn những cái kia là coi nó là cái thứ cao cấp, cho nên ngày đêm để tâm vào những chuyện như vậy, tình ái, lục dục hay là tài, hay là tiền tài, danh vọng. Mà không cứu sát tâm tính, cho nên trí tuệ không tăng, cho nên không nhận, không thấy. Mà Phật Pháp thì rành rành, nhưng mà không thấy, phải chờ có người nói mới thấy. Sao không tự thấy? Mà nếu muốn tự thấy ư, phải thấy bằng tư duy. Mà nếu muốn tự nghe rồi mà muốn tự tu á, tức là nhận được những cái nghe đó, phát sinh nó, tư duy, qua cái tiến trình tư duy, thì tự nhiên mình hành được những chuyện nói trên. Cho nên con chỉ cô giáo ở bên Côn Minh mà chị ta nói như vậy, chị cô giáo dạy Hán ngữ mà chị dạy cho cả hai thầy, thầy Nhất Chân của đó, mà chị nói vậy. Tại sao có những cái điều nó rõ ràng lắm mà hồi nào giờ đệ tử đánh thấy, mọi người cũng thấy, mình thầy giáo dạy đại học của con đấy cũng thấy, mà sau hai sư phụ đấy nói ra cái thì nhận ra này, mà nhận thấy rõ lắm, chứ không phải là nhận là phải khó khăn lắm mới hiểu được hay mới nhìn ra được. Mà con ấy thắc mắc là tại sao hồi nào giờ mình không thấy mà mọi người kia không thấy. Thật là đúng như là trong đạo Phật nói, giống như kèm bù trước chân lý. Thì cái giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, nó bàn bạc khắp mười phương hư không, nó đâu có chỉ nằm ở trong một cái không gian nào đâu. Nhưng mà nếu dùng con mắt phàm để nhìn thấy, nếu mà dùng trí tư duy thì thấy. Thành ra vì vậy, nếu tu học mà mình không có tư duy, không vận dụng cái tâm tư duy suy nghĩ quan sát, mình thấy. Còn nếu không mình sẽ thấy như vậy. Ở nếu bây giờ mình nhìn theo thế gian, xuất thế gian, mình nhìn theo xuất thế gian pháp, và mình nhìn theo thế gian pháp, mình sẽ thấy những cái lỗi đó của ngũ dục. Mình sẽ thấy là từ khi mình khởi những cái tâm của ngũ dục ra, mình mới biết lo, đời mới biết lo, mới biết khổ. Còn nếu không khởi những cái tâm ngũ dục đó ra, mình biết lo bằng chứng. Tổ sư vô dục mà thấy tổ sư thanh thản, mà thấy tổ sư sống nhẹ nhàng, khỏe khoắn, coi gì, coi cái chuyện mà mình sợ muốn chết trong sinh tử, tổ sư coi nó chỉ là nhàn nhí dĩ, nhẹ thôi vậy. Nhẹ là tại sao? Nhẹ là tại vì khám phá được sinh tử với mình, chẳng có một mảy may dính dáng gì tới nhau hết. mình với sinh tử chẳng có mảy may dính dáng gì hết. Cái gì sinh từ tử, thế đâu phải mình đâu. Giống như Ngài Vĩnh Gia Hiền Giác cũng là một trong bốn người được đoán là thất tổ, tác giả của chứng đạo ca tuyên thuyết như vậy. Và từ khi tôi biết con đường lên núi Tảo Khê, tôi mới vỡ lẽ ra sinh tử với tôi chẳng dính gì với nhau hết. Con đường lên Tảo Khê là pháp của Huệ Năng, là giáo pháp của Huệ Năng. Thì mình có thể trong một cái câu, mình có thể nhìn thấy cả cái công đức của xuất thế gian pháp và cái phốt